Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về ngành nail của người Việt ở Mỹ được mở cửa trở lại giữa đại dịch. An Hải với câu chuyện về người tù binh Mỹ đầu tiên bị sát hại ở Việt Nam cách đây 55 năm. Thanh An với bài phân tích về việc tại sao Trung Quốc đánh tứ phương giữa đại dịch. Nguyễn Hùng với bài phân tích về lý do người Việt nghĩ đất nước của họ có dân chủ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Vào thời điểm này, khu vực thủ đô Washington đang trong giai đoạn 2 của việc mở cửa trở lại. Các tiệm làm móng của người Việt đã được phép đón khách với quy định giảm 50% số người có mặt trong tiệm so với trước đây. Trong 2 tuần đầu mở cửa, hầu như các tiệm đều đông khách bởi người dân Mỹ đã phải ở nhà trong suốt 2 tháng giãn cách và rất nhiều người muốn quay trở lại các tiệm chăm sóc sắc đẹp. Chị Jenny Nguyễn, một chủ tiệm nail ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, cho biết, suốt từ khi được mở cửa trở lại vào đầu tháng 6 cho tới nay, tiệm của chị lúc nào cũng đông khách. Hai vợ chồng và 3 thợ nail của tiệm phục vụ không kịp, khách hàng thường phải đứng phía bên ngoài để chờ đến lượt được phục vụ. Chị nói đây là điều rất đáng mừng đối với gia đình chị, bởi suốt hơn 2 tháng giãn cách xã hội, tiệm của chị hoàn toàn không có thu nhập, trong khi tiền thuê mặt bằng chỉ được trả chậm, không lãi suất, chứ hoàn toàn không được miễn.
Bà ơi, chị mới mở cửa đi làm mà cộng đông khách quá, thiếu thợ quá. Ở đi thiếu thợ quá trời luôn á.
Vâng.
Đất quá, đông quá, làm từ sáng sớm đến ngày nào cũng vậy hết. Tại vì cũng không bắt khách hẹn đó em. Nó cũng không cho nó ngồi trong đây chờ nữa. Từ đây nó làm cũng thoải mái.
Chị Jenny chia sẻ, phần lớn các tiệm sau khi được mở cửa trở lại đều đông khách trong 2 tuần đầu. Kể từ tuần thứ 3, lượng khách bắt đầu sụt giảm. Thường thường một ngày, mỗi tiệm cũng chỉ đón được hơn chục khách, ngay cả trong dịp cuối tuần. Chưa kể khách vào làm móng giờ đây cũng làm đơn giản hơn để tiết kiệm chi tiêu, nên thu nhập của cả chủ tiệm và thợ đều bấp bênh. Chị Kelly Phạm, một thợ nail lâu năm ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, giáp danh với thủ đô Washington, cho biết.
Nắng dễ sợ luôn, mấy người nó than, em tại vì có khách hàng cũng đỡ, mấy người đưa ta hàng quá trời hàng. Gắn quá thì gắn, bữa thứ hai với người làm có 100 mấy nữa. Tại vì trong cái chỗ mà mình làm, người ta chưa đi làm lại hết mà chị chưa có. Thấy đậu xe thấy vắng lắm. Thấy cái building của mình đi làm, nó đậu xe tòa án rồi đâu có ai đi làm đâu.
Theo các chủ tiệm nail và thợ làm móng, tình trạng này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Thứ nhất là hiện tại tâm lý e ngại, sợ lây nhiễm vẫn còn phổ biến trong cộng đồng, nên không nhiều người sẵn sàng trở lại làm nail như trước đây. Thứ hai là những khó khăn kinh tế trong thời đại dịch khiến nhiều người phải tìm cách cắt giảm chi tiêu, kể cả những khách hàng trung thành của các tiệm nail. Một số chủ tiệm nail cho VA biết họ đang tính đến phương án nhượng lại tiệm vì gánh nặng tiền thuê mặt bằng, bởi theo họ dự tính, ít nhất cũng phải chờ đến khi có thuốc ngừa hoặc trị COVID thì tình hình mới sáng sủa lên và khi đó ngành nail mới có thể được cải thiện hơn so với thời điểm hiện tại.
Cách nay 55 năm, cái chết bi thảm của cố vấn Mỹ Harold Bennett mà Việt Cộng nói là để trả thù cho Biệt động quân Trần Văn Đan bị Việt Nam Cộng hòa xử tử đã khiến chính giới Hoa Kỳ càng quyết liệt hơn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tại Việt Nam. Người dân Mỹ cũng khó có thể quên tội ác mà họ gọi là khủng bố, mạng đền mạng khi một bưu điện ở bang Arkansas của Hoa Kỳ được đặt tên của trung sĩ Harold Bennett, binh sĩ Mỹ đầu tiên bị Việt Cộng sát hại trong chiến tranh Việt Nam. Gia nhập Biệt động quân Hoa Kỳ vào năm 1963 và một năm sau đó, ông Bennett sang Việt Nam làm cố vấn cho tiểu đoàn 33 Biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa trong trận Bình Giã ở tỉnh Tuy Phước vào tháng 12 năm 1964. Ông và 2 cố vấn Mỹ khác bị mất tích. Trang Power Network cho biết, vào ngày 24 tháng 6 năm 1945, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tuyên bố trên đài phát thanh Hà Nội rằng ông Bennett đã bị bắn chết vào ngày 24 tháng 6 năm 1965 để trả thù cho việc Việt Nam Cộng Hòa xử tử biệt động quân Trần Văn Đan. Chính sự hành quyết ông Bennett cùng với sự kiện Việt Cộng tấn công nhà hàng Mỹ Cảnh ở Sài Gòn vào ngày 26 tháng 5 năm 1965 làm 42 người chết, trong đó có 13 người Mỹ. Cho nên vào ngày 26 tháng 6 năm 1965, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn đề nghị Washington hãy đáp trả Hà Nội mạnh hơn bằng cách ngay lập tức ném bom Hà Nội và Hải Phòng. Bức điện gửi Washington có đoạn: thông báo của Hà Nội cũng nêu rõ rằng trung sĩ Bennett đã bị xử tử theo mệnh lệnh của Hà Nội dưới danh nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và dường như không có bất kỳ lý do nào để xét xử ông ấy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngay sau đó đã lên án cái chết của ông Bennett, gọi đó là một hành vi giết người bừa bãi, trong khi đặc công Việt Cộng Trần Văn Đan được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đưa ra tòa xử công khai tội khủng bố. Nhà nghiên cứu Võ Trung Tính ở California, cựu binh của một tiểu đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA rằng các cố vấn Mỹ bị bắt trong Trần Bình Giả đã bị đưa vào khu bí mật để phục vụ cho các âm mưu biêu xấu hoặc trả thù của phía Việt Cộng.
Làm cựu binh đó thì chỉ có 3 người đó thôi, tức là một hai ông của tiểu đoàn 4 cái quân chiến với một ông của tiểu đoàn 37 Việt Đông Quân thôi. Hai cái người mà cố vấn Mỹ bị nó bắt được đó, nó dự trù là một tháng sau nó sẽ đem ra, nó để làm một loại là đi diễu hành đó, để mà bêu xấu đó ở tại trong cái khu hát dịch. Những cái người mà cố vấn Mỹ đó đi đâu thì không biết được, mình không có tìm ra được. Có lẽ là sau khi đó thì nó sẽ xử tử là vì sao đó, vì lý do này, vì lý do kia đó, về cái phía bên nó gọi là nó để trả thù hay là.
Ông Võ Trung Tính đánh giá cao vai trò của các cố vấn Mỹ trong trận Bình Giả khi họ sát cánh cùng các tiểu đoàn dù và thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa để yểm trợ cho lực lượng mỏng và yếu tại địa phương. Hai cố vấn khác cùng bị bắt là ông Charles Krabs được phóng thích vào 3 năm sau đó và ông Donald Cook chết trong tù vào năm 1967 vì bệnh sốt rét. Truyền thông Mỹ trích dẫn tuyên bố của Hà Nội tố cáo ông Bennett, một kẻ xâm lược người Mỹ, đã phạm nhiều tội ác với người dân miền Nam Việt Nam và tuyên bố rằng cái chết của ông dùng để cảnh báo những kẻ xâm lược Hoa Kỳ và tay sai của chúng đã có những hành động hết sức man rợ, rằng những kẻ giết người phải đền nợ máu. Sau này, tại Hội nghị Paris vào tháng 1 năm 1973, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam công bố một danh sách tù nhân chết khi bị giam giữ cho phía Mỹ, trong đó có tên ông Harold Bennett, chết vào tháng 6 năm 1965, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Cho đến nay, hài cốt của ông Bennett vẫn chưa được tìm thấy. Truyền thông Việt Nam ca ngợi chiến thắng Bình Giả với phương pháp tác chiến của bộ đội chủ lực, đặc biệt là nghệ thuật đánh chiếm, diệt viện, đánh dấu sự thất bại chiến tranh đặc biệt của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam. Vào năm 2006, gia đình ông Bennett vinh dự được trao tặng huy chương bảo vệ quốc gia, huân chương chiến công Việt Nam, huy chương chiến binh, huân chương ứng xử và quả cảm của quân đội Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Plunkett Clinton đã truy tặng huân chương ngôi sao bạc cho liệt sĩ Harold Bennett vào năm 2010 và vào năm 2016, bưu điện Perryville được đặt tên Perry Bennett để vinh danh ông. Ông Dick Bennett, em trai của ông Harold Bennett, nói với đài THV rằng cái chết của người anh sau hơn 179 ngày đêm bị Việt Cộng bắt giữ cho thấy anh ấy phục vụ tổ quốc đến hơi thở cuối cùng sau những nỗ lực vượt ngục bất thành. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày mất của ông Bennett, cựu binh Terry Markman viết trên Twitter: trung sĩ Harold Bennett là tù binh Mỹ đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam đã bị xử tử trong khi bị giam cầm, và anh ấy đã phải đương đầu với những kẻ bắt giữ anh ấy cho đến ngày họ giết chết anh.
Trong bối cảnh tứ bề tỏ địch bởi những chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới về cách xử lý đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác, Trung Quốc vẫn tiếp tục cùng lúc tiến hành nhiều biện pháp chứng tỏ sức mạnh trên mọi mặt trận. Theo cách nói của tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo chuyên chuyển tải thông điệp của Bắc Kinh ra thế giới. Chuyên gia cấp cao của Mỹ về Trung Quốc lý giải với VOA về phản ứng có vẻ như mâu thuẫn này của Bắc Kinh.
The Chinese feel somewhat.
Trung Quốc cảm thấy giống như bị các nước lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19, nhưng đồng thời theo tôi, Trung Quốc cũng muốn biến khủng hoảng trở thành cơ hội.
Chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc Bonnie Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington nói về động cơ dẫn đến hành động đánh tứ phương của Trung Quốc gần đây. Cũng chính vì động cơ trên mà theo bà Bonnie Glaser, mặc dù nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng cả hai nhận định cho rằng Trung Quốc bị thế giới tấn công và Trung Quốc đang tấn công thế giới đều chính xác trong hoàn cảnh hiện nay. Ngoài Hoa Kỳ với những chỉ trích gay gắt và biện pháp mạnh từ chính quyền Trump vì nhiều vấn đề, từ đại dịch COVID-19 đến thương mại, Biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, v.v. Bắc Kinh hiện cũng đang hứng chịu mũi dùi từ phía Australia với lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona. Từ phía Anh về việc thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Từ phía Canada về vụ Huawei. Chuyên gia Glaser nhận định với VOA.
I do think that the Chinese...
Tôi cho rằng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia này bắt tay với nhau. Trung Quốc lo ngại sự hình thành của bất kỳ liên minh chống Trung Quốc nào.
Tình cảnh bị bao vây tứ phía này khiến cho Bắc Kinh đặc biệt nhạy cảm về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và biên giới với Ấn Độ. Và điều này cũng lý giải vì sao Trung Quốc bác bỏ có bất kỳ ca lây nhiễm COVID-19 nào trong quân đội của mình, theo bà Bonnie Glaser. Mặt khác, chuyên gia cấp cao của Mỹ cũng tin rằng Trung Quốc đang thực hiện chính sách biến nguy thành cơ, biến khủng hoảng thành cơ hội, tranh thủ tình hình đại dịch để lấn tới trong những khu vực có tranh chấp trên. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc trong một bài viết hôm 28 tháng 6 dẫn chứng phân tích của chuyên gia nước này nói rằng quân đội nhân dân Trung Quốc được trang bị khả năng cao để sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận ở nhiều khu vực khác nhau và dẫn chứng các hoạt động quân sự chuyên sâu đang được thực hiện cùng lúc hiện nay, như cuộc tập trận ở Hoàng Sa từ ngày 1 tháng 7 đến 5 tháng 7, ở gần đảo Đài Loan và tại biên giới Trung Ấn. Tờ báo cho rằng mong muốn của Ấn Độ về khả năng Hoa Kỳ sẽ đến trợ giúp hay trấn áp các lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông và eo biển Đài Loan, từ đó tạo cơ hội cho Ấn Độ chỉ là một ảo tưởng. Nhận định về thực lực quân sự của Bắc Kinh, chuyên gia Bonnie Glaser, giám đốc dự án nghiên cứu về sức mạnh Trung Quốc của CSIS, nói rằng quân đội của Trung Quốc ngày càng mạnh lên theo thời gian với những khoản chi tiêu khổng lồ hàng năm dành cho quốc phòng. Trong một nghiên cứu về ngân sách quốc phòng năm 2020 của Trung Quốc, bà Bonnie Glaser và các đồng nghiệp chỉ ra rằng giữa bối cảnh nền kinh tế đang phải gánh chịu hậu quả của đại dịch COVID-19, nhưng mức chi tiêu cho quân đội vẫn tăng từ 5,06% vào năm 2019 lên 5,12% khi ngân sách chính quyền trung ương bị cắt giảm, phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn cam kết hoàn tất việc hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vào năm 2035 và biến lực lượng này trở thành quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049.
Chinese military may lag behind the United States.
Quân đội Trung Quốc có thể tụt hậu so với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực hay thua xa Nga về vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu nói về số lượng và kích cỡ tàu, hải quân Trung Quốc rất lớn và có thể sớm vượt qua Hoa Kỳ.
Bà Glaser nhận xét với VOA, đồng thời nói thêm rằng sự tương phản lực lượng này đặc biệt thấy rõ khi so sánh với các quốc gia trong khu vực. Nghị sĩ Tobias Elwood, thành viên của nhóm nghiên cứu về Trung Quốc của Quốc hội Anh, cho rằng việc tăng tốc phát triển quy mô quân đội của Trung Quốc trong 10 năm qua nhằm mục đích khiến cho các nước phải cân nhắc cẩn thận khi tính đến khả năng tấn công trực diện, ngay cả đối với Hoa Kỳ. Từ đó có thể chiếm các đảo ở Biển Đông mà không ai dám thách thức cả. Tờ Express dẫn lời nghị sĩ Elwood nói.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
tin về chuyện có tới trên 70% người Việt Nam tin rằng đất nước đã có dân chủ vừa đáng ngạc nhiên và vừa là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Điều đáng ngạc nhiên là một tỷ lệ cao tới như vậy cho rằng đất nước đã có dân chủ khi chỉ có duy nhất một đảng được hoạt động. Nó cũng giống như chuyện coi có dân chủ trong một gia đình đông con, nhưng chỉ có ông bố quyết tất cả mọi thứ, còn bà mẹ và con cái tồn tại cũng như không. Bà mẹ và các con cũng không được phép lập nhóm để bàn về cách chống lại sự gia trưởng của ông bố, và họ cũng không được nói cho hàng xóm biết ông quá quắt ra sao. Gia đình đạt được thành công gì thì đó đều là công của bố, còn có sai lầm gì thì đó là do các lý do khách quan và không có gì đáng để bàn nhiều. Nếu ai dám chú ý quá nhiều tới các lỗi lầm của ông bố, họ sẽ bị bỏ đói hay thậm chí bị ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Quả thực, nếu ai đó hỏi tôi Việt Nam có dân chủ không, khi tôi tốt nghiệp đại học hồi đầu thập niên 1990, có lẽ tôi cũng sẽ trả lời là có. Lý do đơn giản là khi đó tôi hiểu rất mù mờ về dân chủ. Các sinh viên trường tôi không có cơ hội để tìm hiểu về điều xa xỉ như dân chủ, nên khó có thể hiểu tường tận về nó. Nên nhớ khi đó Việt Nam còn giữ thị thực xuất cảnh và kể cả bạn đã có hộ chiếu, vẫn phải xin nhà nước cho xuất cảnh mỗi khi cần ra nước ngoài. Mãi tới năm 1997, tôi vẫn không thể sang Liên Hợp Quốc trong 3 tháng như họ mời, chỉ vì không có được visa xuất cảnh. Và khi đó Việt Nam cũng chưa có Internet. Cũng phải nói thêm, chỉ sang năm 1998, cả hai thứ đó đã thay đổi. Dân chủ, theo cách hiểu của tôi, là người dân thực sự làm chủ trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chẳng hạn họ có thể chủ động lập nhà xuất bản nếu họ muốn, thay vì lập nhà xuất bản chui và trốn chạy công an chỉ vì làm điều hiến pháp thừa nhận, nhưng chính quyền lại không luật hóa điều đó cho người dân. Quan trọng hơn là mỗi người dân đều có thể tự ứng cử và vận động người dân bầu cho mình. Hiện nay nếu bạn không phải là đảng viên, đừng hy vọng có nhiều cơ hội trong chính trường. Còn nếu bạn định ra lập đảng cạnh tranh với đảng độc nhất hiện nay, người ta sẽ tìm ngay ra cớ để đưa bạn vào tù. Một xã hội sẽ không thể có dân chủ khi dân trí chưa cao. Nếu dựa vào đóng góp của Việt Nam cho thế giới về tri thức như các đầu sách có trong thư viện tại các trường đại học quốc tế, các bài báo được trích dẫn hay cao hơn như các giải Nobel, mặt bằng kiến thức chung ở Việt Nam vẫn còn thấp. Trình độ dân trí cũng còn phụ thuộc vào mức độ tự do của truyền thông đại chúng. Người dân Việt Nam thường chỉ biết những gì nhà nước muốn họ biết. Những kênh nói thẳng nói thật như VOA hay BBC bị chính quyền dùng tường lửa chặn. Báo chí trong nước chỉ đưa tin chính trị theo cách nhà nước muốn để báo khỏi bị đóng cửa. Đó là lý do có người hỏi tôi ông Lê Đình Kình là ai mà tôi đóng góp tiền giúp gia đình ông. Khi truyền thông thực sự tự do, chuyện chính quyền vào nhà đảng viên kỳ cựu và hành hình ông tại chỗ vào lúc 3-4 giờ sáng sẽ gây sốc cho toàn bộ xã hội và sẽ là đề tài được truyền thông đưa đủ mọi góc cạnh trong một thời gian dài. Với sự kiểm soát toàn bộ truyền thông của Đảng Cộng sản trong chính sách ngu dân, ít nhất là về hiểu biết chính trị, đa số người dân tin rằng họ đang sống trong nền dân chủ là hiểu được. Đó là còn chưa loại trừ những người không dám nói thật ngay cả khi trả lời các câu hỏi khảo sát vì tâm lý sợ hãi cũng như thói quen nói dối. Để xác nhận những gì 70% người Việt Nam nhận thức về dân chủ chỉ là ngộ nhận, chúng ta chỉ cần nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc. Nếu hỏi người Việt Nam rằng Trung Quốc có dân chủ không, có lẽ nhiều người sẽ nói rằng không. Nhưng trên 70% người Trung Quốc cũng lại cho rằng họ đang sống trong một nền dân chủ. Và nên chăng chúng ta tập trung vào sự tự do thay vì dân chủ? Vì như người ta nói, trong xã hội có hai con sói và một con cừu thì khả năng cừu bị thịt qua bỏ phiếu là gần như chắc chắn. Quý vị vừa nghe bài viết của Nguyễn Hùng được đăng trong mục blog của voatiengviet.com. Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Việt Nam Investment Review và 2 năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 98 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are call the shots and by leaps and bounds.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là call the shots và by leaps and bounds.
The Mason Computer Company has a new president. His name is Bill Bradley. Bill's a graduate of Virginia Tech University. He's had 10 years of experience in management from Mason's rival company. He's known for his people skills, for being innovative and dynamic.
Công ty định toán Mason có người giám đốc mới, tên là Bill Bradley. Bill tốt nghiệp Đại học Virginia Tech University. Anh có 10 năm kinh nghiệm về quản trị, học từ một công ty địch thủ của hãng Mason. Anh nổi tiếng về tài giao tế, có nhiều sáng kiến và hăng say làm việc.
Milan, Bill Bradley just got a great job. He's now the president of Mason Computer Company. He's barely 40 years old, a very young president.
Mike nói, Milan, Bill Bradley mới được một việc thật tốt. Anh ta là giám đốc công ty điện toán Mason. Anh mới có 40 tuổi, một người giám đốc thật trẻ. Good for him. He's a role model for many. I look up to people like him. He has so much to look forward to. Mừng cho anh ấy. Anh ta là gương mẫu cho nhiều người. Anh có tương lai thật tốt.
I agree. I myself really wanted to be successful like him. But not everyone has his skills and personality.
Mike nói, tôi đồng ý. Chính tôi thực sự cũng muốn thành công như anh ta, nhưng không phải ai cũng có khả năng và nhân cách như anh ta. Well, no doubt he's talented, but Mike, you have special qualities too. Who knows, in a few years, you may be one who's even more successful. I'm quite sure. À, anh ta chắc chắn là người có tài, nhưng Mike, anh cũng có nhiều đức tính đặc biệt. Biết đâu vài năm nữa, anh cũng thành công hơn. Tôi khá chắc như vậy.
Oh, geez. My friend, you must be dreaming. I know myself. I have a lot to learn before I can be a mid-level employee, let alone the president of a company.
Mike nói, trời ơi, bạn ơi, cô đang mơ thôi. Tôi biết tôi mà, tôi phải học hỏi nhiều để thành một nhân viên cấp trung trung, đừng nói tới giám đốc một công ty. Well, we all can work toward our goal. The sky's the limit. À, tất cả chúng ta đều có thể đạt được mục đích, không có giới hạn nào cả.
Milan, that's why I like you. You're a tough lady. I must follow your lead.
Mike nói, Milan, vì vậy mà tôi thích cô. Cô đúng là một người gan dạ. Tôi phải theo chân cô thôi. Good. Let's aim high and work seriously. Then we'll see what happens. Tốt. Vậy thì ta phải đặt mục đích và làm việc nghiêm chỉnh, rồi xem ra sao.
Maybe Bill Bradley starts out that way and there he is today.
Mike nói, có thể là Bill Bradley cũng bắt đầu như vậy. Và bây giờ lên địa vị như thế. Yes, and now he has a lot of responsibilities, a big paycheck, lots of benefits, and above all, the pride of having a good brain. Đúng, và bây giờ anh ta có nhiều trách nhiệm, lương thật cao, nhiều kinh lợi, và trên hết là niềm hãnh diện, có trí óc thật giỏi.
In the company, he's the big boss. He gets to call the shots.
Mike nói, trong công ty, anh ta là sếp lớn. Anh ta là người có quyền call the shots. Call the shots? What's that? Call the shots? Là gì vậy?
To call, C-A-L-L, the shots, S-H-O-T-S, means to be in control, to be in charge. To take the initiative in deciding how something should be done.
Mike nói, to call, C-A-L-L, the shots, S-H-O-T-S, có nghĩa là kiểm soát, chỉ huy, quyết định những việc phải làm. So, when I'm married, I will call the shots for the family. I'll decide how the family will plan the budget, what house, car to buy, how the children should be brought up, etc. Vậy thì khi lập gia đình, tôi sẽ call the shots, quyết định hết. Gia đình tiêu tiền ra sao, mua nhà, mua xe, dạy dỗ con cái ra sao, vân vân.
Wow, then you're really tough. Be careful. If it's known that you seriously want to call the shots all the time when you're married, then you may end up being an old maid. Men may think twice about marrying you. I'm warning you, my dear.
Mike nói, vậy cố gắng thật. Cẩn thận đó. Nếu người ta biết là cô muốn quyết định hết mọi việc khi cô lập gia đình, thì cô có thể thành gây già đấy nhé. Các ông sẽ nghĩ lại, cô nên cưới cô không? Tôi báo động cô đấy nhé. Cô bạn yêu quý. Yeah, so I scared you, didn't I? You won't marry one like that, right? À, vậy thì tôi làm anh sợ rồi. Anh sẽ không lấy vợ như vậy, đúng không?
So true, so true. But at this time, you and I are good together. I'm glad neither one of us calls the shots unreasonably.
Mike nói, đúng quá, thực là thế. Nhưng trong thời gian này, cô và tôi dễ chịu với nhau. Tôi mừng là không ai quyết định mọi việc một cách vô lý.
Well, as for Bill Bradley, now he's the boss. He'll call the shots reasonably, I hope.
À, về Bill Bradley, anh ta bây giờ là sếp. Anh sẽ quyết định mọi việc một cách có lý. Tôi hy vọng thế.
He will. He's a smart man. His company's production will improve by leaps and bounds.
Mike nói, anh ta sẽ làm như thế. Anh sáng suốt lắm. Sức sản xuất của công ty anh sẽ tăng lên by leaps and bounds. By leaps and bounds? Please explain this term. By leaps and bounds? Giảng giúp tôi ý nghĩa từ này.
By leaps, L-E-A-P-S, and bounds, B-O-U-N-D-S, means rapidly, with startling progress.
Mike nói, by leaps, L-E-A-P-S, and bounds, B-O-U-N-D-S, có nghĩa là nhanh chóng với tốc độ đáng ngạc nhiên, tiến bộ nhanh cấp kỳ.
So, under Bill Bradley's leadership, this company will increase its profits by leaps and bounds.
Vậy là dưới sự chỉ huy của Bill Bradley, công ty của anh sẽ tăng mức lời rất nhanh chóng.
I strongly think so, and I wish him well.
Mike nói, tôi nghĩ vậy và chúc anh ta thành công.
Mike, my uncle had a surgery. He's so much better now. He feels quite comfortable. Can I say his health has improved by leaps and bounds?
Mike, chú tôi bị mổ, ông lành nhanh, bây giờ cảm thấy rất dễ chịu. Tôi có thể nói sức khỏe của ông tiến bộ by leaps and bounds, nhanh chóng, cấp kỳ không?
Yes, my Lan, that's right.
Mike nói, đúng, nói thế được. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Call the shots, nghĩa là chỉ huy, cầm quyền. Và by leaps and bounds, nghĩa là nhanh chóng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the